kính mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện vui sau đây. Có đôi vợ chồng nọ đến tuổi về hưu. Sau nhiều năm lo cho con cái và làm lụng, giờ đây họ quyết định tìm một nơi thanh vắng và an bình để hưởng nốt những ngày hạnh phúc cho đến cuối đời. Sau một thời gian chọn lựa, họ quyết định mua một căn nhà nhỏ dưới chân đồi. Căn nhà được bao quanh bởi thửa vườn rộng đủ để canh tác. Với khung cảnh thiên nhiên đầy tĩnh mịch, họ tin tưởng rằng rồi đây cuộc sống của họ sẽ không còn gặp phải bất cứ một phiền toái nào nữa. Thế nhưng, sau khi dọn vào một thời gian và bắt tay vào canh tác, họ mới phát hiện ra rằng phía sau ngọn đồi thơ mộng và yên bình kia có cả một bầy gà lôi rừng. Sáng sáng, họ đau đớn nhìn những mầm non mới nhú bị cắn mổ tan tành. Nhưng tai hại hơn là chúng đào bới tất cả mọi nơi, kể cả những đống rơm trong vườn dù đã ăn thật no. Mỗi ngày người chồng tốn không biết bao nhiêu thời gian để sửa lại vườn tược, để rồi hôm sau tất cả lại tan hoang. Dù không hay nổi giận, nhưng trước sự phá phách của mấy con gà lôi, người chồng bắt đầu không còn giữ được sự hiền lành của mình. Cả ngày, ông luôn phải nghe ngóng động tĩnh để rượt đuổi bầy gà lì lộn. Một hôm, ông bàn với vợ tìm cách tiêu diệt chúng, nhưng bà không chịu. Trong những mẩu đối thoại giữa hai vợ chồng hạnh phúc êm thấm ngày nào, giờ đây đã có những cãi cọ nho nhỏ. Thời gian sau, những cãi cọ nho nhỏ trở thành những câu bỏ lửng trong sự giận dữ của người chồng. Ông bắt đầu quyết tâm bỏ công ra làm những chiếc bẫy. Riêng người vợ, mặc dù hoàn toàn thông cảm với những bực mình của chồng, nhưng bà vẫn không muốn ông giết bầy gà lôi rừng, vì theo bà, không cách nào có thể diệt hết chúng được. Nhưng khi thấy hai vợ chồng ngày càng trở nên bất hòa, bà không còn tỏ thái độ chống đối ý định đặt bẫy của chồng nữa. Sau khi hoàn thành những chiếc bẫy, người chồng đem chúng ra vườn và đặt khắp mọi nơi. Ông đi lo công việc và tin rằng khi trở về, ông sẽ nhìn thấy được kết quả do những chiếc bẫy mang lại. Chiều về, ông vội chạy ra vườn để thăm những chiếc bẫy. Tất cả đều trống trơn. Chỉ có một cái bẫy duy nhất cựa quậy thì lại là một con chim vô tội bị sa bẫy. Ông thả nó ra và bắt đầu kiểm soát khu vườn. Không hề có dấu tích phá hoại nào của bầy gà lôi rừng như thường lệ. Ngạc nhiên ông tự hỏi, mấy con gà chết tiệt này đi đâu cả rồi? Thế nhưng khi nhìn lên hàng rào, ông chợt nhận ra là người vợ yêu quý của ông đã ra công rào dậu lại tất cả những lỗ hổng mà bầy gà lôi có thể chui vào. Bà đã thành công trong việc ngăn chặn mà không phải giết chúng. Người chồng đứng ngắm nhìn công trình tỉ mỉ của vợ trên từng tấc rào thật lâu. Đoàn ông quay vào nhà, cầm tay vợ và nói, bà nói đúng. Giải quyết theo đường lối bạo động không bao giờ là một giải pháp tốt đẹp và lâu dài. Quý vị và các bạn thân mến, bài diễn văn mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã đọc tại trường Đại học Cairo hôm thứ Tư vừa qua đã tạo ra những phản ứng tích cực từ thế giới Hồi giáo. Người Hồi giáo trên khắp thế giới đánh giá cao thái độ hiếu hòa và cảm thông của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Tự trung, bất cứ tiếng nói và thái độ hòa nhã nào cũng được đề cao. Nếu đúng trong ban giao chính trị, thì điều này lại càng có giá trị hơn trong các quan hệ giữa người với người, nhất là trong đời sống gia đình. Câu chuyện vui trên là một điển hình của cách xử thế ôn hòa trong cuộc sống. Bạo động, dù là bạo động đối với thiên nhiên và thú vật, hay bằng lời ăn tiếng nói, cũng luôn dẫn đến sự căng thẳng trong các mối quan hệ giữa người với người. Kỳ thực, bạo động là thể hiện của sự bất ổn trong cái tâm của con người. Khi tâm hồn không được bình an, con người thường có phản ứng bạo động đối với người đồng loại và với thiên nhiên. Lịch sử gần đây cho thấy, bất bạo động là phương pháp tuyệt hảo nhất để giải quyết vấn đề trong mọi quy mô của cuộc sống con người. Từ cuộc tranh đấu bất bạo động do Mahatma Gandhi lãnh đạo tại Ấn Độ, đến các cuộc cách mạng ôn hòa lật đổ các chế độ độc tài tại Đông Âu, sức mạnh của những người không có tất sắc trong tay là điều có thật. Toàn bộ bài giảng trên núi của Chúa Giêsu mà đỉnh cao là tám mối phúc thật, không phải là một lý tưởng cao siêu nằm ở ngoài tầm tay với của con người hay chỉ dành cho các bậc thánh hiền, mà là đòi hỏi thiết yếu của thân phận con người. Ở đâu và thời đại nào, sống hiếu hòa và nhẫn nhục cũng vẫn luôn được xem là sức mạnh vĩ đại nhất của con người. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết học nơi Chúa, vì Chúa hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, để trong mọi quan hệ với tha nhân, chúng con luôn biết cư xử ôn hòa, nhẫn nhục, cảm thông, tha thứ, và để nhờ đó chúng con mới có được bình an trong tâm hồn.